như vậy là không phải là hay là chính là cái chỗ thấy của mình nó còn sai biệt với Phật tổ, cho nên là mình mới thấy sai khác. Do đó thấy sai khác rồi cái thì mình đem cái chỗ thấy sai khác của mình đó có khi đã chê bai trở lại, thì cái đó là cái nguy hiểm. Đó là cái chỗ mình phải nhận hiểu cho thật kỹ, chứ không thể không khéo thì dễ lầm. Nhất là tu thiền, mà tu thiền nhất là tu thiền ở một mình không có thầy á, thì thấy được cái gì cái thì mình cứ tưởng đâu là như vậy, thì mình đã có cái chỗ thấy, tất nhiên là có chỗ nhận, rồi cái theo cái chỗ nhận của mình đó. Nhưng mà chắc gì cái chỗ nhận của mình đó nó hoàn toàn nó là thấu triệt, hay là nó còn chưa phải là triệt. Chưa phải triệt thì tất nhiên chỗ thấy đó nó cũng là góc cạnh thôi, chưa phải là toàn hay vẹn. Do đó mà cái chỗ thấy nó còn có sai biệt, do đó khi thì mình thấy khác với Phật tổ, do đó phải cần xét lại. Cho nên ở đây thì khi pháp như thế đó, nó như thế đó, như thế đó, thì Phật tổ, Phật tổ cũng thầm trao chỗ đó, thì đó là chỗ thầm nhận với nhau, chư Phật chư tổ, cũng như là chỗ ấn chứng, ấn tâm của các ngài, kết hợp với nhau. Chính vì vậy mà ngài Sơ Tổ, khi mà tổ nhiều Huệ Khả nhị tổ mà trình đó, trình cái đoạn sau đó, tức là đoạn trước là đoạn an tâm, đoạn sau là ngài trình là con dứt hết các duyên rồi đó, thì Sơ Tổ mà ngài mới gạn lại vậy thì có rơi vào đoạn diệt hay không á, thì ngài thưa là không rơi, thì tổ mới gạn lại thì làm sao biết không rơi, thì ngài nói là rõ ràng từng biết, nói không thể đến. Thì Sơ Tổ mới liền ăn chứng đây là tâm thể của chư Phật đã truyền, ông chớ hồ nghi. Thì như chỗ đó là chỗ tâm thể chư Phật đã truyền, chứ không phải là của riêng ai hết. Đó, thấy được chỗ đó thì thông cảm được với chư Phật thì chớ có hồ nghi, còn nghi thì chưa phải. Và cũng chính là chỗ đó mà Lục Tổ bảo Nam Nhạc làm sao, tức là ngày Nam Nhạc mà gọi là 8 năm mới trả lời được câu mà đem vật gì đến đó, vật gì đến đó, thì ngài nói là nó giống một vật tới công chúng, phải không? Thì Lục Tổ mới gạn lại về là có tu chứng hay không, thì ngài thưa là tu chứng tức chẳng không, nhưng mà nhiễm ô chẳng thể được. Xưa nay không một vật thì cái gì mà nhiễm ô được trong đó, phải không? Nhưng mà nói không nhiễm ô được trong đó, nhưng mà gọi là không phải để vậy tự nhiên nó có, cho nên tu chứng không phải không, không, nhưng mà trong đó là không có gì nhiễm ô được nữa hết. Thì khi mà ngài trả lời được như vậy rồi á, thì Lục Tổ mới biết được ngài là có chỗ thấy rõ ràng. Do đó Lục Tổ mới nói chính cái không nhiễm ô này á là chỗ hộ niệm của chư Phật, ông đã như thế thì ta cũng như thế. Đó là cái chỗ hộ niệm của chư Phật, ba đời chư Phật đều hộ niệm, đều giữ gìn ở chỗ đó đó. Và như vậy thì bữa nay ông như thế, ta cũng như thế, thì như vậy đó là các pháp như thế đó là như vậy đó. Phải không? Ông như thế, ta cũng như thế, thì đó là cái chỗ ấn tâm thầy trò, gọi là tương ứng với nhau, tâm tâm in nhau không khác. Do đó mà đó thật ngộ thì cái chỗ thấy không hai, không hết nghi, mà còn có cái chỗ nghi á, tất nhiên là cái chỗ ngộ chưa thật triệt. Do đó mà ở trước là mình đã có học ông Trương Vô Tận đó, phải không? Ngài Diệu Hỷ, ngài gạn hỏi ông đó về cái chỗ mà câu rước sau của ngài Nhâm Đầu đó, nói với ngài Đức Sơn đó, thì hỏi ông vậy chứ ông còn có chỗ nào nghi đó, thì ông nói là cũng còn ở chỗ này tôi còn nghi. Thì ngài Diệu Hỷ nói nếu chỗ này nghi á thì sẽ còn có những chỗ khác nghi, không thể không, tức là còn có chỗ này nghi, tức là còn có những chỗ khác nghi, và như vậy thì tất nhiên là chưa thật triệt. Đó là cái chỗ mình để ý cho kỹ, không? Do đó mà đây nó là pháp như thế đó đó thì Phật tổ thầm trao, nó như thế thì làm sao mà nói ra diễn tả bằng lời cho người hiểu được. Do đó mà đây gọi là thầm trao, nghĩa là nó coi như là người đến đó thì thầm cảm nhận với nhau thôi. Mà như vậy tức là nó luôn luôn nó ngầm, nó hiện trong mọi quay nghi, không? Mọi cử chỉ mình hàng ngày đây, nơi cửa sáu căn của mình đây, nó ngầm hiện đó, chứ không phải đâu khác. Cho nên Phật tổ cũng là thầm trao, là thầm trao là ngầm ở trong đó đó, chứ không phải là có một cái gì đó để mà đem trao cho mình, mà nó luôn luôn nó hiện đó. Cho nên mình khéo soi lại, khéo nhận trở lại đó, thì mình thầm cảm nhận được với Phật tổ, chứ không phải là chỗ diễn tả bằng lời. Do đó mà Lục Tổ mà ngài bảo Huệ Minh thì sao? Huệ Minh sau khi mà nghe Lục Tổ mà khai thị, nghĩa là ông chẳng nghĩ thiện, chẳng ác cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tổ Minh, thì ông tỏ ngộ rồi thì ông mới thưa sao nữa. Ngoài những cái lời mật, ý mật này còn cái gì mật nữa không? Phải không? Từ trước tới nay đó, thì ngoài những cái lời mật, ý mật này còn cái gì mật nữa không? Ông ngộ rồi đó, ông còn nghi, không biết còn có cái gì mật nữa không? Thì Lục Tổ mới nói sao? Đã nói với ông rồi thì hết còn mật, không? Mà cái mật á là chính ở nơi ông, không? Ông soi lại đó thì cái mật đó là chính ở nơi ông thôi, chứ không có bên ngoài. Thì như là vậy, mật quá thì cái mật đó đó, không? Cái mật đó là ngay nơi mình, chứ không phải ở bên ngoài. Khéo soi lại mình thì mình thấy cái mật đó ngay thôi. Mà cũng chính như vậy đó mà thấm được ở chỗ này thì mình mới thấy được cái ý nghĩa mà Kinh Kim Cang mở đầu. Mở đầu Phật chưa có nói gì hết, không? Kinh Kim Cang Phật chỉ là đi khất thực rồi về, về rồi ngày thọ trai xong rồi ngày thu xếp rửa bát, rồi ngày ngồi thiền, vậy thôi à. Ngài chưa có nói gì hết. Nhưng mà lúc đó thì ngài tu ở đời sao? Ngài liền tán thán. Tán thán là thật là hy hữu, thật là ít có thai, ít có thai. Nghĩa là Như Lai khéo hộ niệm, khéo phó chúc cho chư Bồ Tát. Thành ra rồi mình đọc mà đọc Kinh Cang mà gọi là đọc mà xuân xuân qua thì mình không có thấy được cái thâm ý này. Ngài chưa có nói gì hết thì như vậy là cái hy hữu chỗ nào đâu, phó chúc ở chỗ nào, rồi hộ niệm ở chỗ nào mà ngài tu đề ngài khen như vậy. Ngài khen là thật là ít có. Như Lai là khéo hộ niệm cho chư Bồ Tát, khéo phó chúc cho chư Bồ Tát, mà trong khi là Đức Phật chưa có nói câu nào hết. Vậy là hộ niệm ở chỗ nào, phó chúc ở chỗ nào, thì chính là chỗ này hả? Trong nghĩa là mọi cái hành động của ngài ha, đi cất thực, rồi về thọ trai, rồi rửa bát, rồi ngồi thiền, thì mọi cái đó đó, mọi cái quan nghi, mọi cử chỉ đó, thì đó là đã phó chúc cho hết rồi, trong đó là phó chúc cho Bồ Tát hết trong đó rồi, còn thiếu gì nữa? Với Phật thì mọi cái việc làm, mọi cái cử chỉ gì cũng đều từ cái gì mà nó hiển hiện, từ tâm Bồ Đề hiển hiện cái gì không? Từ cái chỗ tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, từ cái chỗ tâm đó mà nó hiện ra mọi cái quan nghi, mọi cử chỉ cái gì. Khi mà mình Phật đã sống được trọn vẹn trong đó rồi thì mọi cái việc làm ra đều là sáng ngời hết, thấy không? Cái gì cũng làm ở trong cái tâm thanh tịnh hết. Thì như vậy thì chính mọi cái cử chỉ, mọi cái quan nghi đó là nó ngầm hiển hiện cái tâm thể Bồ Đề trong đó rồi, tâm Phật trong đó rồi, thì đó ngài phó chúc trong đó rồi, ngài nghĩa là thầm hộ niệm cho chư Bồ Tát trong đó rồi. Người khéo nhận ngay đó thì khéo thấy được cái chỗ phó chúc của Phật, phải không? Do đó mà ngài tu Bồ Đề ngài mới tán thán thật là ít có, không khó thấy thì là khó thấy, phải là sao? Phải là mắt, nghĩa là mắt này phải là mắt bát nhã mới thấy nổi thôi. Do đó mà mình hiểu được chỗ đó thì mới rõ được cái chỗ mà gọi là Phật tổ mà thầm phó chúc, phó chúc như vậy đó, phó chúc ở đây. Vậy ngài nói thêm thì nay ông được đến thì nên khéo giữ gìn, thấy không? Đã thầm nhận được cái chỗ đó rồi, thầm cảm thông được như nó là như thế rồi thì sao nữa? Thì phải luôn luôn, luôn luôn là phải khéo ứng dụng giữ gìn, tức là sống cho được liên tục mãi mãi không có để gián đoạn. Đó là cái khéo bảo nhậm của mình, mà gọi là năm vị công quân mình vừa học qua đó đã nhắc đến. Do đó mà các vị, xưa các vị mà khi mà đã tỏ ngộ rồi thì ông thầy cũng luôn luôn là nhắc nhở phải khéo giữ gìn, thấy không? Tỏ ngộ rồi nhưng mà phải nhắc nhở khéo giữ gìn, cũng như là ngày đậu ngộ, ngày đậu ngộ mà khi mà tỏ ngộ rồi thì Mã Tổ cũng dặn, Mã Tổ dặn là nếu mà trụ trì á thì ngươi chớ rời chỗ cũ, thấy không? Đó, nếu mà ông mà có trụ trì á, không thì ông cũng chớ có rời chỗ cũ đó. Thì đó là dặn mình phải khéo giữ gìn đó, thấy không? Chớ có rời chỗ cũ đó, nếu mà rời nó là chết liền, phải không? Hoặc là như ngày Quy Sơn thì khi mà khai ngộ rồi thì Tổ Bá Trưởng cũng dặn sao? Tổ nói là đây là con đường rẽ tạm thời, vân vân. Rồi cuối cùng ngài dặn, nay ông đã được như vậy thì cũng hãy tự khéo giữ gìn. Đó. Đã được như vậy rồi nhưng mà hãy khéo giữ gìn. Đó. Đó là coi như những lời mà chân thật của các ngài đó. Còn nếu mà thật sự là nếu mà ví dụ như mà cái người mà gọi là hiểu mà hiểu trên cái lý không mà không có chỗ thực sống á, thì có khi cái lời mình nói ra thì nó cũng theo cái đó, thấy không? Ông ngộ về đủ rồi thôi, khỏi cần phải làm thêm gì nữa, thấy không? Thì như vậy đó là đưa người đệ tử đến chỗ chết, phải không? Như vậy thì khiến họ, người đệ tử nghĩ rằng như vậy thì mình ngộ đó đủ rồi, khỏi cần phải làm gì nữa hết. Để tự nhiên rồi nó cũng khéo hợp à. Thì đó là để cho thấy cái người ông thầy là phải thật sự là phải kỹ, chứ còn không khéo á thì chính mình làm rồi làm lầm cho người đệ tử nữa. Đó. Thì như vậy thì thôi mình mới học qua 3-4 câu đầu thôi mà thấy nó cũng là đủ tu rồi. Nguyện đem công đức này hướng về Ma Tăng Cảng đệ tử và chúng sanh địa trong thành Phật.